Khí trùng tinh hà, chương 713, hiên viên cường giả, góc truyện audio.com, Tần Thiên Vấn nhàn nhạt cười, trên khuôn mặt đột nhiên bắn ra một đạo sát phạt lạnh lẽo, nơi ánh mắt hướng về chính là nơi mà Tần Vô Song đang ở, Vấn Đỉnh Sơn. Không đuổi Tần gia ra khỏi Vấn Đỉnh Sơn, vị trí thiên đế của hắn, rốt cuộc vẫn ngồi không vững vàng. La Thông Thiên Ma quyền sát trường, phảng phất huyết dịch toàn thân đều sôi trào, vui vẻ hỏi. Bệ hạ, dự định lúc nào động thủ? Tần Thiên Vấn lãnh đạm nói. Nội trong ba ngày, mọi người đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, nội trong ba ngày, thật tốt quá. Tần gia cho dù có được thần đạo quả, cũng đừng hòng trong vòng ba ngày trở thành thần đạo cường giả. Thần đạo quả, không phải là linh quả bình thường, không có thời gian 1-2 năm, làm sao luyện hóa được. Sau khi luyện hóa còn phải dung hợp củng cố cảnh giới thần đạo trước sau, không có 5-7 năm căn bản chuyện không thành. Thiên thần, người nói tiếp đi. Thiên đế liếc mắt nhìn Tần Thiên Thần. Tần Thiên Thần mỉm cười gật đầu. Chư vị, chúng ta định bố trí một hồng môn yến, triệu tập 8 môn thiên đế sơn đến thiên đế môn tụ hội, chúc mừng 8 môn thiên đế sơn ta đạt được thành tích tốt ở Mộng Huyễn Thiên Trì, cũng mời Tần gia mang thần đạo quả tới, để chư môn chư phái cùng thưởng thức. Đến lúc đó, trên yến hội chúng ta đưa nợ cũ ra cùng lên án Tần gia vi phạm 3 điều hiến pháp lâm thời của thiên đế bệ hạ. Mọi người cùng nhất trí, trong yến hội, đem tộc nhân Tần gia đến tham dự yến hội giết chết tại chỗ. Sau đó triệu tập các tông môn khác cùng tiến công Tần gia. Yến Quy Nam cười nói, chiêu này, gọi là dẫn rắn ra khỏi hang, kế sách hay, cứ như vậy, đánh Tần gia không kịp đề phòng, tất nhiên có thể một đòn bắt được. Nhưng mà, vạn nhất Tần gia nhìn thấu được kế sách này, không đến thì sao? Lôi Việt lại hỏi, không đến, Tần Thiên Thần cười rộ, không đến thì càng tốt, chứng tỏ bọn chúng trột dạ, hơn nữa không tôn trọng hiệu lệnh của thiên đế, tội càng nặng thêm. Càng có lý do trinh phạt bọn chúng. Tất cả mọi người đều cười rộ lên, lập kế hoạch như vậy có thể nói là hoàn hảo. Ánh mắt của Tần Thiên Thần nheo lại thành một đường thẳng, điềm nhiên nói. Chư vị, sự yêu nghiệt của Tần Vô Song, các ngươi đã nhận thức rồi. Tên này thân là quán quân thí luyện, nếu để hắn lấy tốc độ như vậy tiếp tục trưởng thành thì không được. Cho nên, bệ hạ hứa hẹn, sau khi thu được thần đạo quả, giết chết Tần Vô Song, sẽ lấy 1 trái thần đạo quả ban thường. Sắc mặt mọi người đều vui vẻ, nhất là La Thông Thiên, ánh mắt càng lấp lánh. Giết Tần Vô Song, đạt được phần thưởng thần đạo quả. La Thông Thiên âm thầm lập lời thề, nhất định phải giết Tần Vô Song, nhất định phải đạt được thần đạo quả. Chỉ có đạt được thần đạo quả, La Thiên Đạo Trường mới xuất thêm 1 gã thần đạo cường giả, La Thiên Đạo Trường mới có tư cách chân chính sánh ngang với 8 môn thiên đế sơn, mới có tư cách chân chính tiến vào thiên đế sơn. Đều chuẩn bị một chút đi, 3 ngày sau thiên đế môn sẽ phát ra lệnh triệu tập của thiên đế. Tần Thiên Thần tuyên bố xuống, 3 nhà các ngươi đều quay về chuẩn bị một chút, phái tinh anh cường giả tập kết đợi lệnh. Mặc dù đến lúc đó trinh phạt là lấy danh nghĩa của 8 môn thiên đế sơn, nhưng đánh chủ lực khẳng định là mấy nhà chúng ta. Những thế lực khác khẳng định là xuất, góc truyện audio.com, công không xuất lực, nhất là Vân gia, có ra tay hay không vẫn còn là một vấn đề. Nhớ kỹ tất cả phải tiến hành trong âm thầm, trước đó tuyệt đối không thể lộ ra bất cứ sơ hở nào. Dám không ra tay, mục tiêu tiếp theo chính là nhắm vào bọn chúng. Lôi Minh kêu gào, thiên đế bệ hạ trừng mắt bắn ra một đạo quang mang tối tăm. Lôi Việt vội trách mắng, lão nhị không được nói sàm. Lôi Minh ngượng ngùng cười cũng không dám nói thêm cái gì. Giải tán tại chỗ các nhà tự quay về chuẩn bị điều binh. Sau khi 5 người đó rời khỏi, Tần Thiên Thần mỉm cười nói với thiên đế. Bệ hạ chuẩn bị xem như không sai biệt lắm, phía bên hiên viên tộc ngài định lúc nào liên lạc. Tần Thiên Vấn thản nhiên nói, trẫm tự có chủ trương, thiên thần, chuyện ở Mộng Huyễn Thiên Trì công tác lãnh đạo của ngươi đã thất bại rồi. Lần này, là cơ hội để ngươi chuộc tội, thiên vũ thiên trọng các ngươi phải phụ tá thiên thần. Một khi động thủ cần phải rõ ràng dứt khoát, không thể để Tần gia có khả năng xoay chuyển. Vâng, bệ hạ, chúng ta nhất định sẽ bao vây Tần gia đến mức con kiến không chui qua lọt, khiến bọn chúng chắp thêm cánh cũng không thoát. Tần Thiên Vấn nhàn nhạt cười. Tần gia là truyền thừa từ thời Thái Cổ, muốn diệt trừ tận gốc bọn chúng, khó khăn vô cùng lớn. Ngươi liệt kê ra một danh sách liệt kê các nhân vật nguy hiểm của Tần gia. Chỉ cần những nhân vật trọng điểm này bị xử tử, binh sĩ tàn mác khác cho dù chạy thoát nguy hại cũng không lớn. Đương nhiên, nếu có thể giết hết, đương nhiên là giết hết tốt nhất. Nhưng mấy nhân vật quan trọng cũng không thể bỏ sót. Nhân vật trọng điểm, bệ hạ có thể nói rõ hơn một chút. Tần Thiên Thần hỏi, 3 gã trưởng môn có tính là nhân vật trọng điểm không? Còn có 12 đại tôn giả, bộ phận trưởng lão và đệ tử trung tâm, nhất là Tần Thái Trùng và Tần Vô Song, có xem là nhân vật trọng điểm không? Tần Thiên Thần cười nói, Tần Vô Song, nhất định là trọng điểm trong trọng điểm rồi. Còn có mấy đệ tử trung tâm khác đều cần quan sát kỹ một chút. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Tần Thiên Vấn điềm nhiên nói. Càng là đệ tử của thế hệ tuổi trẻ, chạy thoát tính thích nghi càng mạnh, hậu họa cũng càng lớn. Lão gia hỏa, ngược lại không có tính thích nghi gì, chống đỡ hay chết cũng giống nhau. Đúng, đúng, Tần Vô Song và Tần Thái Trùng, còn có Tần Chi Chữ, Tần Thiếu Hồng, Tần Hạo, những tên này đều phải chết. Tần Thiên Thần hung tợn nói. Chuyện này ngươi đi lợi dụng tình báo tự mình định ra. Chậm đi tới Đồ Đằng tộc một chuyến. Tần Thiên Vấn phiêu nhiên xuất môn, không bao lâu, đến một nơi bí mật trong phạm vi Thiên Đế Sơn, chính là Hiên Viên Bí Cảnh, nơi trung tâm nhất của Hiên Viên Khâu. Hiên Viên Bí Cảnh này, chính là nơi sinh sống của Hiên Viên Tộc, cũng là nơi thần bí nhất của Hiên Viên Khâu. Tần Thiên Vấn không dám chậm trễ, niệm đọc mấy câu chú ngữ kéo tay, một đạo thần phù hóa thành hư vô, bắn vào bên trong hư không, một lát sau, liền vô ảnh vô tung biến mất. Không bao lâu, Hiên Viên Bí Cảnh liền truyền đến một đạo thanh âm mờ ảo. Tần Thiên Vấn, ngươi đến làm gì? Đặc biệt đến để bái kiến Đồ Đằng Tôn Thần. Ngươi vào đi, Tần Thiên Vấn thân ảnh chợt lóe, liền biến mất trong hư không. Ngay sau đó, trong bí cảnh, một đường đá quanh co xa xa thông tới phía trước trong rừng trúc rậm rạp, lộ ra một góc kiến trúc chính là mấy gian nhà. Góc truyện audio.com, nhỏ thanh nhã, thân ảnh của Tần Thiên Vấn đi trên đường mòn nhỏ, đến trước ngôi nhà, dừng lại phía trước cửa. Thiên Vấn, bái kiến Uy Đại Nhân. Tần Thiên Vấn ở ngoài cửa, xa xa khom người, hành lễ nói. Trong sân trong, một đại hán tráng kiện mặc một chiếc áo vải bình thường, thoạt nhìn, trông giống như một nông phu tráng kiện, chân tay thô cứng, đang nâng rìu chặt củi. Nhưng nếu nhìn cẩn thận, liền cảm thấy người này giống như người trong tranh, còn sân nhỏ này, rừng trúc này, và tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ là một bức tranh thủy mặc mà thôi. Đạo Pháp tự nhiên, dung nhập tự nhiên, bản nguyên cuối cùng của đạo trời, không chỉ có mỗi mình tự nhiên mà thôi. Người nông phu bình thường này, không nghi ngờ gì, chính là theo đuổi ý cảnh của đạo Pháp tự nhiên. Được rồi, Tần Thiên Vấn, ngươi không có việc gì sẽ không đến đây. Hôm nay tới đây, là vì chuyện gì quấy nhiễu việc tu luyện thanh tịnh của ta? Vì đại nhân đó, tên là Hiên Viên Uy, chính là chân thần đạo cường giả, một trong ba người đứng đầu của Hiên Viên tộc. Ở Hiên Viên Khâu, địa vị tôn sùng, vì đại nhân, chuyện ở Mộng Huyễn Thiên Trì, bạt đại nhân có từng tới đây bẩm báo với ngài không? Tần Thiên Vấn thử thăm dò hỏi. Hiên Viên Uy nheo mày, thản nhiên nói. Ta đối với chuyện ngoại giới, đã không cảm thấy hứng thú. Mộng Huyễn Thiên Trì, là chuyện thế nào? Vì đại nhân, thuộc hạ nghe nói, lúc trước kim thiền của Mộng Huyễn Thiên Trì đã đến Hiên Viên Khâu, khiêu chiến Dương Đại Nhân, bị Dương Đại Nhân đánh bại, thân bị thương nặng, nhưng cũng chưa chết. Còn Uy Đại Nhân lại dám chặn đường giết chết kim thiền, kết quả bị giáng đến đây, ở lại đến mấy ngàn năm. Tần Thiên Thần cũng là dốc hết can đảm mà nói, trái tim đập thình thịch liên hồi. Quả nhiên, trong mắt Hiên Viên Uy lửa giận chợt lóe, một đạo thần quang từ trong mắt hắn bắn ra trực tiếp quét về phía Tần Thiên Vấn. Tần Thiên Vấn chỉ cảm thấy toàn thân một trận run rẩy, phảng phất giống như bị chuột rút, nhất thời liền hụt hẫng. Uy đại nhân, xin hãy nghe ta nói hết đã. Thuộc hạ tuyệt đối không có ý mạo phạm. Xin nghe ta nói, Tần Thiên Vấn với tự tôn của Thiên Đế tại Thiên Đế Sơn, trước mặt Uy Đại Nhân này, giống như một con kiến vậy, hoàn toàn không có đường phản kháng. Tần Thiên Vấn, nếu ngươi nói không ra một nguyên cớ cho dù ngươi là Thiên Đế môn tân gia, hôm nay ta cũng sẽ đánh xương ngươi thành cho bụi. Hiên Viên Uy thần thái không thể xem thường, câu nói này, nói ra cũng không hung thần ác sát nhưng uy thế ẩn chứa trong ngữ khí, lại khiến Tần Thiên Vấn trong lòng từng trận khiếp sợ. Vâng vâng, Tần Thiên Vấn sửa sang lại y quan, cẩn thận nói. Thuộc hạ xác thực không có ác ý, chỉ là muốn xác thực một chút những phán đoán mà thôi. Vì thuộc hạ biết Thần Tú Cung trước đây kim thiền sử dụng đã tái hiện nhân gian. Thần Tú Cung tái hiện nhân gian, Hiên Viên Uy ánh mắt nghiêm khắc bắn ra quang mang lạnh lạnh, gắt gao nhìn Tần Thiên Vấn. Chuyện ngươi nói là thật sao? Tuyệt đối là thật, Tần Thiên Vấn lời thề son sắt nói. Nghe được cái tên của Thần Tú Cung, thái độ của Hiên Viên Uy đối với Tần Thiên Vấn rõ ràng dịu đi rất nhiều, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo hung hãn trong ánh mắt ngược lại càng thêm nồng đậm hơn. Hai tay nắm chặt lấy nhau, khớp xương phát ra thanh âm cách cách. Hiên Viên Uy, phảng phất giống như một con sư tử nổi giận, ánh mắt đỏ bừng. Thật lâu sau, mới quay đầu nói. Tần, góc truyện audio.com, Thiên Vấn, ngươi xác định, có tình báo xác thực không? Tần Thiên Vấn vội nói. Mới đầu ta cũng chỉ là hoài nghi, bởi vì Thần Tú Cung lai lịch thật sự quá lớn, thuộc hạ không dám đoán bậy. Nhưng mà theo diễn biến không ngừng của thế cục, mãi cho đến lúc tới Mộng Huyễn Thiên Trì, thuộc hạ mới chân chính xác định vật mà người đó nắm giữ chắc chắn là Thần Tú Cung. Rốt cuộc là ai? Hiên Viên Uy hừ lạnh nói. Là một đệ tử trẻ tuổi của Tần gia, tuổi tác không đến 30, cơ hồ đã đến biên giới của thần đạo rồi, hơn nữa vượt cấp giết người, là chuyện hết sức bình thường. Thứ mà hắn dùng chính là một cây thần cung không rõ lai lịch. Thuộc hạ ngay từ đầu vẫn chưa hoài nghi đến Thần Tú Cung, cho đến khi tới Mộng Huyễn Thiên Trì, căn cứ vào tình báo phản hồi, Tần Vô Song xông vào đến đảo thí luyện thứ 10, dưới tình huống mọi người cho rằng hắn nhất định sẽ chết, hắn lại có thể cưỡi thiên tu truy vân thú rời khỏi đảo. Mà thiên tu truy vân thú đó, chính là linh thú do Kim Thiền phong ấn. Không có giải trừ phong ấn của Kim Thiền, nó căn bản không thể nào rời đảo. Vì vậy, thuộc hạ hoài nghi Tần Vô Song đó nhất định là đã kế thừa Thần Tú Cung của Kim Thiền. Sắc mặt Hiên Viên Uy vô cùng khó coi, khóe miệng khẽ co rúm, bộ mặt dữ tợn cực kỳ. Một đạo khí tức giết chóc nồng đậm, nhanh chóng bành trướng khắp người hắn. Cách Trương.